Kiếm động cửu thiên, chương 640, thuấn sát Nhật Diệu Vương, gocchuyenaudio.com, nghe được câu này, con lừa đen cùng băng Tú Lan đều nổi giận. Chu Hằng ném tảng đá tuy rằng tạo nên một ít gợn sóng, nhưng cách người thanh niên kia ít nhất 10 trượng cho dù có ảnh hưởng cũng cực kỳ hữu hạn. Người nọ rõ ràng không có năng lực bắt Ngân Long Ngư, mượn cớ khi dễ Chu Hằng. Thật sự đáng ghét, tiểu tử ngốc, ánh mắt ngươi sinh trưởng ở trên gáy. Con lừa đen lập tức mắng. Đúng thế, ngu ngốc mắt mù. Băng Tú Lan cũng cười hì hì nói. Người trẻ tuổi trầm sắc mặt xuống, như bọn Chu Hằng suy nghĩ, hắn không bắt được cá căn bản không phải bởi vì Chu Hằng ném tảng đá, mà là những Ngân Long Ngư này thật sự quá mức linh hoạt, hắn không thể đắc thủ, trong lòng hoảng mới mượn cơ khiêu khích. Hai Nguyệt Minh Đế, một Nguyệt Minh Vương, ba người quả thực yếu thái quá, tuy rằng hắn đồng dạng là Nguyệt Minh Đế, nhưng phía sau còn có Thăng Hoa Vương trong gia tộc áp trận, bởi vậy hắn tìm ba người bọn hắn hạ nhục. Về phần ý nghĩ của bọn Chu Hằng, thật có lỗi, Thăng Hoa Vương lo lắng suy nghĩ của con kiến sao. Nhưng những tiểu nhân vật này lại dám trái lại chất vấn hắn, đây không phải là phản. Thật to gan, đã quấy rầy cá của ta còn dám trả đũa, các ngươi muốn chết sao? Hắn nghiêm nghị nói, trong ánh mắt nhảy lên sát ý. Chu Hằng thở dài, ánh mắt nhìn thanh niên kia giống như nhìn một người chết. Hắn nhìn về phía những người khác, cất giọng nói, đây là tiểu tử nhà ai, chạy nhanh trở về nhìn cho thật kỹ, chờ ta làm thịt hắn cũng đừng hối hận. Khẩu khí thật lớn a, mọi người đang bắt cá đều ngẩn ra, Nguyệt Minh Đế lại dám hô quát hướng bọn họ như thế. Nên biết rằng trong bọn họ có không ít Nhật Diệu Vương, thậm chí còn có một hai tồn tại mạnh hơn, chỉ là bị áp chế cảnh giới mà thôi, muốn trấn áp Nguyệt Minh Đế khác gì chơi đâu. Những người này đều im lặng không lên tiếng, người trẻ tuổi khiêu khích Chu Hằng lập tức tăng dũng khí gấp bội, biết cường giả gia tộc ở sau lưng duy trì chính mình. Hắn vươn một ngón tay điểm Chu Hằng, lãnh đạm nói. Quỳ xuống cho ta, liếm giày. Sát khí trong mắt Chu Hằng nhảy dựng, sải bước qua. Thấy hắn lại đây, người trẻ tuổi kia lại nghĩ là mình nói tạo nên tác dụng. Chu Hằng lại liếm giày hắn, không khỏi lộ ra một tia cười lạnh, hơi vươn một cái chân phải. Chu Hằng đã đi đến, triệu hoán hắc kiếm ra, soạt kiếm phong hiện lên, đầu người trẻ tuổi kia đã bay ra ngoài. Chỉ là Nguyệt Minh Đế cũng dám đối đầu với hắn, bởi vì bị chết quá nhanh, trên mặt người trẻ tuổi kia hãy còn mang theo cười lạnh, nhưng xuất hiện ở trên một cái đầu chặt làm thế nào cũng khiến cho người ta cảm thấy quỷ dị. Thình thịch, lúc này, thân thể người trẻ tuổi kia mới nặng nề mà ngã trên mặt đất. Ai, nói sớm phải quản thật tốt, không nên tùy tiện cắn người, gặp báo ứng đi. Con lừa đen nghiêm trang nói, nhưng nói xong không nhịn được cười ha ha. Khốn nạn, mỗi người trẻ tuổi thuộc gia tộc đều phẫn nộ, mỗi một người đều dừng động tác bắt cá, nhao nhao vây quanh Chu Hằng. Một cái, hai cái, ba cái, tổng cộng là ba cái Nhật Diệu Vương, còn có 9 Nguyệt Minh Đế cộng cả phía trước vừa vặn 10. Những Nguyệt Minh Đế này chỉ sợ là đi lịch lãm, nếu không chiến lực Nguyệt Minh Đế ở trong này cũng không có công dụng gì. Cũng không phải mỗi người đều biến thái giống như Chu Hằng. Ba đại Nhật Diệu Vương cũng có địa vị cao thấp phân rõ ràng, đi ở chính giữa hiển nhiên. gocchuyenaudio.com, có được khí thế mạnh hơn, Chu Hằng thầm nghĩ trong lòng khả năng đây là một Thăng Hoa Vương, đây chỉ là một khối pháp tướng của đối phương. Hắn không quan tâm, ở trong này quản ngươi là Thăng Hoa Vương hay Sáng Thế Đế cảnh giới đều áp chế đến Nhật Diệu Vương, hơn nữa nơi này có cấm chế, pháp tướng cùng chân thân vị tất có thể liên hệ, chỉ cần làm thịt pháp tướng, chân thân căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Tiểu tử to gan lớn mật dám giết người của Liễu gia ta. Một Nhật Diệu Vương đi ra, phía sau Diệu chuyển ba vầng mặt trời đỏ, vừa xuất hiện dùng khí thế tuyệt đối áp đảo Chu Hằng. Thật sự thật quá mức, một cái con kiến dám thương tổn người Liễu gia bọn họ quả thực chính là tạo phản. Giết thì giết, ngươi muốn như thế nào? Chu Hằng xách hắc kiếm, sát ý trong ánh mắt càng tăng lên. Giết chóc cũng sẽ thành đạo, tuy rằng hắn không thích giết chóc nhưng cũng tuyệt đối không sợ giết chóc, đã có người muốn dâng lên tu vi, hắn cũng không có lý do gì cự tuyệt. Giết người thì thường mạng, Nhật Diệu Vương Ba Luân đưa ngón tay ra điểm Chu Hằng, Băng Tú Lan cùng con lừa đen dùng mệnh ba người các ngươi bồi thường. Gì, con lừa đen lập tức kêu lên, bổn tọa không ra tay, tại sao bổn tọa phải đền mạng? Chu tiểu tử, đánh hắn. Làm càn, Nhật Diệu Vương Ba Luân giận dữ, vung tay chụp tới con lừa đen, hắn bây giờ hãy còn đối hận con lừa đen hơn Chu Hằng. Chu Hằng hừ lạnh một tiếng, thân hình thoáng động, hưu tấn vân lưu quang bộ phát huy đến mức tận cùng. Trong nháy mắt hắn xuất hiện ở trước người của Nhật Diệu Vương Ba Luân, tay trái ngưng. 30 đạo mảnh vỡ phù văn ngưng kết, quả đấm của hắn hóa thành một mảnh thần mang màu vàng. Đây là tiểu phù văn công kích. Đánh ra, Nhật Diệu Vương Ba Luân đầu tiên là cả kinh, không nghĩ tới tốc độ Chu Hằng không ngờ cực nhanh như thế, chớp mắt một cái đã đánh ra công kích. Nhưng hắn lập tức chấn định lại, không có việc gì, đối phương dù có mạnh mấy đi nữa cũng chỉ là một gã Nguyệt Minh Đế, tốc độ nhanh có ích lợi gì, lực lượng mới quan trọng. Hắn lộ ra một tia cười lạnh, vươn tay nghênh đón quả đấm của Chu Hằng. Hắn có tin tưởng một bàn tay đập nát Chu Hằng. Thình thịch, một tiếng trầm trọng vang, ánh sáng vàng bắn ra, chỉ thấy quyền trái Chu Hằng không ngờ dễ dàng đánh bể bàn tay Nhật Diệu Vương Ba Luân, thế không thể chắn tiếp tục đánh xuống, đánh vào vai phải của hắn. Lập tức máu tươi bắn ra tung tóe, toàn bộ vai trái Nhật Diệu Vương Ba Luân lại bị đánh gãy. Đúng lúc này, Chu Hằng mới đánh ra sát chiêu chân chính, hắc kiếm tay phải xẹt qua, hất lên từ vai trái Nhật Diệu Vương Ba Luân. Phốc, hắc kiếm vô kiên bất tồi, xương cốt của Nhật Diệu Vương là cái gì, chỉ cần có đầy đủ lực lượng duy trì, nó thậm chí có thể dễ dàng mở ra thân thể một gã sáng thế đế. Khuôn mặt Nhật Diệu Vương Ba Luân bị cắt đứt một mảnh. Nửa bên mặt bị chém bay, vẫn như cũ còn mang theo biểu tình cười lạnh, không sai biệt với người trẻ tuổi lúc trước. Hai người đều mang theo cười lạnh mà chết, một màn này làm cho người xung quanh xem trong lòng hốt hoảng. Nhưng càng làm cho người ta khiếp sợ là, Nguyệt Minh Đế làm sao có thể một kích đánh giết một gã Nhật Diệu Vương Ba Luân. Phương diện này quả thật có Nhật Diệu Vương Ba Luân sơ suất ở bên trong. Nhưng dù sơ ý thì người ta cũng là Nhật Diệu Vương A, cảnh giới áp chế ở đằng kia. Tiên giới thiết luật, Nhật Diệu Vương, góc truyện audio.com, có thể tùy ý trà đạp Nguyệt Minh Đế, hiện tại đột nhiên có người đánh vỡ cái thiết luật này, mỗi người đều có loại cảm giác bị cường bạo khó có thể nhận. Làm sao có thể, căn bản không khả năng a. Chu Hằng thu kiếm mà đứng, hắc kiếm không dính một tia vết máu, hắn cũng không dính một tia máu thanh, tâm tính bình thản, dường như căn bản không ý thức được chính mình vừa mới tạo ra công tích lớn đủ để chấn động tiên giới. Ta đã biết, hắn nhất định chính là Chu Hằng trên hồ Mỹ Yến hội. À, thì ra là hắn. Trừ hắn ra còn có ai có thể chém ngược Nhật Diệu Vương? Hắn há chỉ đơn giản như vậy, nghe nói hắn đánh một trận cùng Hàn Xương Công Tử. Tê, đánh một trận cùng Hàn Xương Công Tử lại không chết, tên này quả thực chính là yêu quái a. Nghe nói hắn khả năng có chút quan hệ cùng Vạn Cổ Tà Tôn. Cái gì có quan hệ cùng Vạn Cổ Tà Tôn, dù giết hắn cũng sẽ rước lấy phiền toái vô cùng. Ha ha ha, dù sao mặc kệ chuyện của bọn chúng, để Liễu gia đi đau đầu đi. Mấy đạo nhân mã khác đều nghị luận ầm ĩ, ở ngạc nhiên thán phục Chu Hằng cường đại mà cũng không khỏi vui sướng khi người gặp họa. Một cường giả pháp tướng Liễu gia hư hư thực thực nhướng mày, nói. Người chính là Chu Hằng. Chu Hằng mỉm cười, nói. Không sai, cường giả kia hơi hơi nhắm mắt quanh thân có khí thế cường đại lưu truyền, vẻn vẹn chỉ một lát sau, hắn mở hai mắt hiện ra một đạo sát khí lạnh thấu xương. Không ai có thể giết người của Liễu gia ta, còn có thể như không có chuyện gì xảy ra. Lưu lại hai cái tay. Hắn nói, hắn rất muốn đánh chém Chu Hằng, nhưng Chu Hằng liên lụy nhân quả quá lớn, Vạn Cổ Tà Tôn dễ trêu sao. Bởi vậy hắn để lại một đường, hai nhân mạng đổi hai cái tay. Cứ ghi nhớ trước, nếu ngày sau Tuyệt Tiên Thành đánh Vạn Cổ Tà Tôn nhất mạch sắp chết, hắn tự nhiên không ngại sẽ đòi lại khoản này. Chu Hằng cười ha ha, cầm hắc kiếm trong tay dương lên, lẫm nhiên nói. Lão già, muốn để ta lưu lại hai tay, người có tư cách này sao? Tôn cường giả thiếu chút nữa tức chết, hắn là loại thân phận nào? Đúng vậy, hắn là một tôn thăng hoa vương. Ở bên ngoài, một ánh mắt có thể chừng chết Chu Hằng. Nhưng hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, hiện tại một cái Nguyệt Minh Đế không ngờ cũng dám diễu võ dương oai ở trước mặt hắn. Phi, tuy rằng chân thân hắn không tiến vào hắn không chịu nổi hậu quả ngã xuống, hơn nữa, dù sao cảnh giới bị áp chế Nhật Diệu Vương, chân thân cùng pháp tướng cũng không có cái gì khác. Nói đến thế này, nếu hắn buông tha Chu Hằng, đó chính là đang tát chính mình. Giết, U Cách Chương.